Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đức tin và sự cầu nguyện, nhưng trước hết là ca khúc Từ ngày tôi có Giê-xu của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Yến Xuân.
Gian tôi tràn dần, dù đời muốn néo đường, dù trần gian muôn vàn lối chập trùng, lòng tôi vẫn tin chung luôn, bước theo ngài quyết không nao sợ. Dòng tố vây quanh cuộc đời, thử thách bao quanh dòng đời, đừng lo lắng, bạn hãy giao cho cha. Gian chối từ dù người đời chê cười kẽ dại khờ, lòng tôi không núng nao chi, nắm tay ngày tiến trên thiên trình. Thoa vui hồn nhiên, dù đời còn khó nghèo, dù gian truân hay gặp lúc ưu phiền, Giê-xu hằng ở bên tôi, giấc chia từng phút giây không rời. Bao khó khăn trong cuộc đời, bao rối ren trên đường đời, ngài nâng đỡ, dịu dàng. Sâu khô nên mừng vui, dù ngày mai thế nào, dù tương lai muốn vật đổi rời gì, lòng tôi luôn quyết theo cha, sống bên ngài đến muôn muôn đời. Lòng tôi luôn quyết theo cha, sống bên ngài đến muôn muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Yến Xuân trong ca khúc Từ ngày tôi có ngài của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Đức tin và sự cầu nguyện. Chuyện thầy đội trong Phúc âm Matthew chương 8 câu 5 đến câu 13 và Luca chương 7 câu 1 đến câu 10 ghi lại một trường hợp đặc biệt Chúa Giê-xu khen ngợi đức tin của một đại đội trưởng La Mã, người chỉ huy 100 người lính. Phúc âm Matthew kỹ thuật như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nam, có một thầy đội đến cùng ngài xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ, phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi xin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 5 đến câu 13. Cũng ghi lại câu chuyện này, Luca cho biết thêm một số chi tiết khác. Đó là thầy đội nhờ các trưởng lão Do Thái xin Chúa Giê-xu đến chữa cho một đầy tớ thiết nghĩa đau gần chết. Luca kỹ thuật như sau. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn đi với họ. Khi ngài gần đến nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Đó là phúc âm Luca chương 7 câu 4 đến câu 7. Nếu dựa vào cách tổ chức quân đội ngày nay, thì viên đội La Mã này có thể có cấp bậc tương đương với một đại úy trong chức vụ đại đội trưởng. Trường hợp viên đội phục vụ tại Capernaum thuộc Galilee, thì như vậy, viên đội này ở dưới quyền của vua Herod. Khi đến với Chúa Giê-xu xin Chúa chữa cho đầy tớ của viên đội trưởng, cách các trưởng lão Do Thái này xin Chúa rất tha thiết, bảo rằng thầy đội yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Chúng ta có thể đoán chừng thầy đội là một người có cảm tình đặc biệt với Do Thái giáo và cũng có thể có lòng kính sợ Chúa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông ta giúp xây nhà hội cho người Do Thái có thể cũng là một phần ở trong kế hoạch an dân của chính quyền La Mã để lấy lòng dân chúng, tránh những biến loạn, bất ổn do những bất mãn của dân chúng với chính quyền đô hộ là điều thường hay xảy ra. Tuy nhiên, cách thầy đội tiếp chuyện với Chúa bày tỏ ra rằng ông ta là một người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời, và đây cũng là điều Chúa Giê-xu xác nhận. Viên đội trưởng có một nhu cầu cấp bách, đó là đứa đầy tớ thiết nghĩa đau nặng, có thể là đang hấp hối. Đúng vào lúc đó, Chúa vào thành Capernaum. Viên đội trưởng liền đến thưa với Chúa: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi đau đớn lắm. Hiển nhiên là thầy đội có ý xin Chúa chữa bệnh, nhưng ông ta không nói ra ý đó mà chỉ trình bày nhu cầu với Chúa. Chúng ta nhớ lại cách thức cầu xin tương tự khi bà Mary nói với Chúa Giê-xu trong một tiệc cưới tại Cana. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đó là phúc âm Giăng chương 2 câu 3. Riêng việc đến thưa với Chúa trong những hoàn cảnh cấp bách khốn quẫn cũng là một cách bày tỏ đức tin sâu sắc khi tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của Chúa. Chúa có thể hành động hay không và làm gì là hoàn toàn tùy thuộc Ngài. Bổn phận người đến với Chúa là tin. Tác giả Thi Thiên 37 bảo rằng: Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Nguyên điều viên đội trưởng trình bày với Chúa cũng cho thấy tấm lòng nhân từ của ông ta đối với thuộc cấp. Ông ta là một cấp chỉ huy thực sự quan tâm đến những người lính dưới quyền. Ông ta đến với Chúa Giê-xu với một động cơ trong sáng, hoàn toàn vị tha và với một đức tin chắc nịch. Chính vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa đáp ứng tức khắc bảo rằng ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Bài học cho chúng ta hôm nay là khi có nhu cầu thật, quan trọng, cấp bách, chúng ta không chạy quanh, nhưng đến thẳng với Chúa trình bày với lòng tin cậy, với thái độ phó thác và hoàn toàn tùy thuộc mọi quyết định của Chúa. Chúa sẽ đáp ứng như đã đáp ứng với thầy đội. Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên, mà Chúa cũng ngạc nhiên, đó là mức độ đức tin của viên đội trưởng. Ông ta bảo rằng mình không đáng rước Chúa vào nhà và xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ sẽ được lành mạnh. Khi bảo mình không đáng rước Chúa vào nhà, viên đội trưởng không chỉ bày tỏ lòng khiêm nhường hạ mình một cách chân thật, mà còn bày tỏ lòng tôn kính Chúa thật sâu xa. Thông thường, khi người ta có nhu cầu liên quan đến sống chết như viên đội trưởng, thì không ai nghĩ đến điều gì khác hơn là nhu cầu của mình, coi nhu cầu của mình là lớn nhất và phải được dành ưu tiên cao nhất. Nhưng ở đây, viên đội trưởng thấy nhu cầu của Chúa, tư cách của Chúa lớn hơn và quan trọng hơn nan đề của ông ta. Và đây là cái nhìn chính xác của đức tin. Một đức tin xoáy vào Chúa, tập trung vào Chúa, chứ không xoay quanh chuyện của mình. Thông thường, không ai đi mời thầy thuốc mà lại yêu cầu thầy thuốc đừng đến nhà, sợ phiền. Trái lại, người ta sẽ van nài lôi kéo thầy thuốc đến thật gấp. Nhưng tại đây không phải là điều viên đội trưởng làm. Ông ta không dám phiền Chúa đến nhà vì ông ta là người ngoại tộc. Ông ta tôn trọng Chúa, tôn trọng truyền thống Do Thái vì biết Chúa là người Do Thái. Tuy nhiên, đức tin còn dắt ông ta đi xa hơn nữa trong suy nghĩ về thẩm quyền của Chúa khi biện giải lý do bảo Chúa không cần đến nhà ông ta. Đối với ông ta, thẩm quyền là điều thiết yếu và tự nhiên hơn hết. Suốt đời, viên đội trưởng này đã sống trong hệ thống thẩm quyền đó, chấp nhận thẩm quyền của thượng cấp và hành xử thẩm quyền với thuộc cấp, tự nhiên và dễ dàng. Rồi với đức tin, ông ta suy luận rằng Chúa cũng có thẩm quyền đó, nhưng không phải là thẩm quyền hành chính, mà là thẩm quyền thiêng liêng, siêu nhiên, tối cao, thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nghe lại điều thầy đội trình bày với Chúa Giê-xu. Thầy đội thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Hiển nhiên, chúng ta thấy ngay, đức tin của thầy đội không phải là vô lý, vô bằng hay mê tín, nhưng được lập luận thật vững chắc. Ông ta đã thấy mình ở đâu và Chúa ở đâu, thấy lãnh vực của mình đang sống và thấy sứ mạng cứu rỗi thiêng liêng cao cả của Chúa Giê-xu. Cuối cùng, chính Chúa Giê-xu đã khen ngợi và xác minh đức tin lớn của viên đội trưởng. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Trường hợp của viên đội trưởng La Mã là một bài học cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đức tin trong sự cầu nguyện, nhưng cũng minh giải cho chúng ta thấy những khía cạnh thực tiễn của một đức tin mạnh mẽ và chân thật. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.